Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với giáo triều Roma nhân lễ Giáng sinh năm 2019. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ và sau cùng là mục thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Tốt. Hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka của Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, 70 tuổi, sau 5 năm 8 tháng phục vụ tại đây. Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt là người Việt Nam duy nhất làm sứ thần tòa thánh. Ngài sinh ngày 15 tháng 4 năm 1949 tại Bình Dương thuộc giáo phận Phú Cường, du học Roma và thuộc phong linh mục năm 1974 và từng làm phó giám đốc trường truyền giáo. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tốt gia nhập trường ngoại giao tòa thánh, đậu cử nhân giáo luật và tiến sĩ thần học. Ra trường năm 1985, cha được bổ đi nhiều sứ quán tòa thánh như Panama, Brazil, Congo Zaire, Rwanda, Pháp, và ngày 25 tháng 11 năm 2002 được thăng tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Benin và Togo, sau đó chuyển sang Cộng hòa Chad và Trung Phi, tiếp đến là Costa Rica, và sau cùng là Sri Lanka từ ngày 22 tháng 3 năm 2014. Theo luật trước đây, vị sứ thần tòa thánh đương nhiên về hưu khi tròn 75 tuổi. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã thay đổi luật này. Theo đó, khi đến 75 tuổi, vị sứ thần đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha để ngài quyết định. Nhưng nay Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt xin từ nhiệm sớm. Tin Ba Lan. Kết thúc tốt đẹp cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Wroclaw. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 42 đã kết thúc tốt đẹp hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, sau 5 ngày tiến hành tại thành phố Wroclaw bên Ba Lan, với sự tham dự của 15.000 bạn trẻ Kitô gồm Công giáo, Anh giáo, Tin lành và Chính thống đến từ các nước Âu Châu. Vào tối giao thừa 31 tháng 12 năm 2019 vừa qua, các tham dự viên đã cử hành lễ hội các dân nước như dấu chỉ sự cảm thông giữa các dân tộc. Trong kinh nguyện kết thúc, thầy Aloa Lozer, tu viện trưởng cộng đoàn Đại Kết Tề Dề, trưởng ban tổ chức, mời gọi các bạn trẻ Kitô dẫn thân cho hòa bình và hiệp nhất giữa các nước và đề cao sự đóng góp của người trẻ cho chính nghĩa này. Thầy ghi nhận rằng, cuộc gặp gỡ giới trẻ đã đạt được tính chất thời sự mới mẻ và đặc biệt, nhất là trong thời kỳ có những vấn đề lớn của Âu Châu. Nhiều khi các cuộc xung đột chỉ có thể được khắc phục bằng những đường hướng vượt qua các biên giới. Thầy Aloa Loser nói, từ nhiều phía, người ta cần sự liên kết với nhau. Tại Teze, chúng tôi có ấn tượng mạnh vì sự dấn thân của nhiều người trong các bạn nhắm bảo tồn môi trường, duy trì các loại sinh vật khác nhau và đơn giản hóa lối sống của chúng ta. Trào lưu duy tiêu thụ đã chiếm quá nhiều chỗ, như thể hạnh phúc là điều người ta có thể mua được. Trong chiều hướng đó, thầy Aloa xác quyết rằng các tôn giáo cần cộng tác với nhau trong việc bảo vệ khí hậu. Lên tiếng với các tham dự viên, Đức Tổng giám mục giáo phận Wroclaw sở tại Joseph Piot Kukni đã gọi cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Kitô là một dấu chỉ tình thân hữu. Các tham dự viên nói nhiều thứ tiếng khác nhau nhưng liên kết với nhau trong tâm hồn. Đó thực là một phần quan trọng trong câu trả lời cho các vấn đề ngày nay. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 43 vào cuối năm 2020 này sẽ được tiến hành tại thành phố Torino ở miền Bắc Italia, giáp giới với nước Pháp. Đức Tổng giám mục Cesare Nosiclia của giáo phận Torino sở tại tuyên bố sẽ cho trưng bày ngoại lệ tấm khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa địa phương trong dịp cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu tại đây từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến mùng 1 tháng Giêng năm 2021. Tin Đức Quốc. Đức Tổng giám mục Sích nói rằng thay vì đốt pháo nên dùng tiền chống đói. Đức Tổng giám mục Ludwig Sick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ, đã kêu gọi các tín hữu công giáo tại nước này, thay vì dùng tiền đốt pháo nhân dịp đêm giao thừa dương lịch, thì hãy góp phần chống đói, tránh làm ô nhiễm không khí. Trong sứ điệp ngắn, truyền đi hôm 30 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sick viết rằng, với tiền mua pháo không cần thiết và làm ô nhiễm không khí, anh chị em có thể cứu được nhiều người khỏi chết đói. Hai tổ chức Caritas của Công giáo và Diakoni của Tin lành sẽ chuyển các tiền đóng góp của anh chị em đến mục tiêu. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ cũng nhắc đến sự kiện hơn 800 triệu người trên thế giới đang bị đói. Ngài viết, cơm bánh thay vì pháo nổ, anh chị em hãy cộng tác vào việc nghĩa này. Cũng nên nhắc lại, tại Áo, tổ chức từ thiện Ánh Sáng cho Trần Thế cũng phát động chiến dịch kêu gọi dân chúng tại nước này, thay vì mua pháo đốt thì dành tiền đó hỗ trợ cấp thiết cho vụ giải phẫu mắt tại các nước nghèo. Vào dịp cuối năm dương lịch, tại nước Áo, người ta chi tiêu khoảng 10 triệu euro để mua pháo đốt. Với số tiền này, người ta có thể tài trợ hơn 330.000 cuộc giải phẫu mắt ở Phi Châu. Mỗi vụ phí tổn khoảng 30 euro, tức là giúp giải phẫu 1/3 tổng số người ở Ethiopia cần được giải phẫu mắt và thoát cảnh mù loạn. Tin Jerusalem. Đức Tổng giám mục giám quản tông tòa Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem hy vọng có đối thoại trong năm 2020. Đức Tổng giám mục Pier Battista Bizzabala, giám quản tông tòa, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, hy vọng trong năm mới 2020 này sẽ có đối thoại giữa Israel và Palestine, cũng như giữa các thành phần trong nội bộ của hai cộng đoàn này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình nói tiếng Pháp của Đài Vatican, truyền đi hôm 30 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Đức Tổng giám mục Bizzabala cho biết, hy vọng của ngài là, trong năm tới đây, người ta tái bắt đầu đối thoại với nhau. 2019 là năm mà đối thoại rất khó khăn trong lĩnh vực chính trị cũng như trong đời sống xã hội. Đức Tổng giám mục nói, về đời sống chính trị, phía Israel, chúng ta chứng kiến ba cuộc bầu cử quốc hội trong cùng một năm. Đó là một dấu chỉ tỏ tường về sự thiếu đối thoại, thiếu cả viễn tượng nữa. Còn về phía Palestine, từ 10 năm nay không có bầu cử. Vì thế, tôi hy vọng năm 2020 này sẽ là năm trách nhiệm trong đời sống chính trị và xã hội và cả trong đời sống giáo hội và tôn giáo nữa, vì chúng ta không thể rút lui. Trong năm mới, chúng ta không chờ đợi hòa bình đến đột ngột, nhưng ít là chúng ta có thể nói chuyện để có thể tiến tới một tương quan thanh thản hơn giữa các phe. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Bizzabala tái cầu mong những vụ bắn hỏa tiễn từ miền Gaza vào lãnh thổ Israel được chấm dứt để tránh các vụ trả đũa của phía Israel, nhưng đồng thời ngài cũng nói rằng, tình hình tại Gaza tiếp tục là một ô nhục, như tôi vẫn nói, một đảng có sự khép kín, đảng khác có tình trạng thiếu công ăn việc làm ở Gaza, khoảng 60% người trẻ không có công ăn việc làm, và sức ép tiếp tục làm cho đời sống trở nên rất khó khăn. Tin Ukraine. Công giáo Ukraine cố gắng theo lịch Gregoriano. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, cổ võ giáo hội này mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 thay vì vào ngày mùng 7 tháng Giêng theo lịch Giuliano. Lịch Giuliano này có từ năm 45 trước Chúa Kitô Giáng sinh và do Hoàng đế Giuliano ấn định. Năm 1582, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 quyết định cải tổ lịch Giuliano vì kể từ khi bắt đầu được chấp nhận cho đến lúc đó, tức là trong vòng 1627 năm, lịch này đã bị trễ mất 10 ngày, tức là mỗi năm trễ mất 11 phút 14 giây. Vì thế, Đức Giáo Hoàng quyết định rằng, sau ngày thứ năm mùng 4 tháng 10 năm 1582, lịch này sẽ nhảy lên 10 ngày, tức là trở thành ngày thứ sáu 15 tháng 10. Tuy nhiên, các giáo hội đông phương như chính thống giáo vẫn theo lịch Giuliano trong phục vụ và mừng lễ Giáng sinh vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Giáo hội công giáo Ukraine đông phương hiện có khoảng 4,5 triệu tín hữu, tách từ chính thống giáo và hiệp nhất với tòa thánh cách đây hơn 4 thế kỷ, nhưng vẫn giữ nguyên việc mừng lễ Giáng sinh vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Hồi năm 2017, Quốc hội Ukraine quyết định thêm ngày lễ nghỉ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 mỗi năm, nhưng theo cuộc thăm dò, 64% dân Ukraine vẫn muốn mừng lễ Giáng sinh vào ngày mùng 7 tháng Giêng và 25% muốn chuyển sang ngày 25 tháng 12. Tuyên bố hôm 26 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nói rằng, chúng ta phải tìm những phương thế để chuyển sang lịch Gregoriano. Nhưng để việc cải tổ lịch này không làm thương tổn sự hiệp nhất trong nội bộ giáo hội, chúng ta phải cùng nhau tiến hành công việc này. Mừng lễ Giáng sinh không phải là một vấn đề ngày tháng, nhưng là cử hành một biến cố nhất định, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Trong đời sống dân sự, hầu hết các nước trên thế giới hiện nay đều theo lịch Gregoriano. Tin Vatican. Các thánh và chân phước được tôn phong trong năm 2019. Trong năm 2019 vừa kết thúc, giáo hội công giáo đã có thêm 5 vị hiển thánh mới được tôn phong và 15 lễ phong chân phước, trong đó có 51 vị tử đạo và 6 chân phước hiển tu. Ngoài ra, có 2 thánh lễ tạ ơn phong chân phước và phong hiển thánh theo thể thức tương đương. 5 vị đã được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật 13 tháng 10 năm 2019 trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giáo mục về miền Amazonia trước sự hiện diện của 100.000 tín hữu, hơn 300 hồng y và giám mục và 2.400 linh mục đồng tế. Đứng đầu 5 vị là Đức Hồng y John Henry Newman, người Anh, vốn là một nhà thần học nổi tiếng của Anh giáo, đã trở lại công giáo. 3 thánh nữ kế tiếp là mẹ Giuseppina Vanini, người Italia, sáng lập dòng nữ tử Thánh Camillo, chuyên săn sóc các bệnh nhân. Vị thứ hai là mẹ Maria Teresa Kiramen Mandikiyan, người Ấn Độ, sáng lập dòng nữ tu Thánh gia, chuyên giáo dục các thiếu nữ và những người túng thiếu, cũng như thăng tiến gia đình. Vị thứ ba là nữ tu Dulce Lopez Pontes, thuộc dòng nữ thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Thiên Chúa, quen được gọi là Mẹ Teresa của giáo hội tại Brazil, vì những hoạt động của chị trong việc chăm sóc những người nghèo khổ. Sau cùng là thánh nữ Margaret Bay, giáo dân người Thụy Sĩ, dòng ba thánh Francisco Assisi, nên thánh trong cuộc sống đơn sơ thường nhật. Hầu hết các lễ phong chân phước trong năm vừa qua do Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh Angelo Bexil hoặc một hồng y khác do Đức Thánh Cha chỉ định, nhưng có một lễ do Đức Thánh Cha đích thân chủ sự vào ngày 2 tháng 6 năm 2019 tại thành phố Pla trong chuyến tông du của Ngài tại nước này. Chủ nhật, 9 tháng 6 năm qua, tại thành phố Cracovia có lễ tạ ơn vì Đức Thánh Cha xác nhận sự tôn kính chân phước Michel Gietroy sống vào thế kỷ thứ 15, mẫu gương về sự khiêm tốn và bác ái. Tiếp đến, ngày 10 tháng 11 năm qua, Đức Hồng y Angelo Bexil, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo phận Braga, Bồ Đào Nha, để tạ ơn vì sự phong thánh tương đương cho Đức Tổng giám mục sở tại Bartolomeo Fernandez các vị tử đạo. Thánh Bartolomeo các vị tử đạo thuộc dòng Đa Minh, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1514 tại Lisboa, Bồ Đào Nha và qua đời năm 1590, thọ 76 tuổi. Trong buổi đọc kinh truyền tin ban trưa cùng ngày 10 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến lễ tạ ơn này và gọi tân hiển thánh Bartolomeo là một nhà đại truyền giáo và là mục tử dân Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với giáo triều Roma nhân lễ Giáng sinh năm 2019. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục bài diễn văn với giáo triều Roma vào sáng ngày 21 tháng 12 năm 2019, nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới 2020, như sau. Anh chị em thân mến, ngày nay, chúng ta không còn là những người duy nhất tạo ra văn hóa. Chúng ta cũng không ở tuyến đầu, hoặc là những người được lắng nghe nhiều nhất nữa. Chúng ta cần một sự thay đổi trong khung suy nghĩ mục vụ của chúng ta. Một điều không có nghĩa là tiến tới một việc chăm sóc một vụ duy tương đối. Chúng ta không còn sống trong một thế giới Kitô giáo, vì đức tin, nhất là ở châu Âu, mà cả ở một phần lớn của phương Tây, không còn là một tiền giả định hiển nhiên của đời sống xã hội. Thật vậy, đức tin thường bị bác bỏ, cười nhạo, bị gạt ra ngoài lề và nhạo báng. Điểm trên được Đức Benedicto thứ 16 làm rõ khi Ngài công bố năm đức tin năm 2020. Trong khi trước đây, ta có thể nhận ra một môi trường văn hóa đơn nhất, được chấp nhận rộng rãi trong việc nói lại tới nội dung đức tin và các giá trị được đức tin này linh hứng, thì ngày nay, điều này dường như không còn là trường hợp nữa trong các khu vực rộng lớn của xã hội, vì cuộc khủng hoảng đức tin sâu xa đã ảnh hưởng đến nhiều người. Điều này cũng dẫn đến việc năm 2010 thành lập ra Hội đồng Giáo hoàng cổ vũ việc truyền giảng tin mừng mới nhằm mục đích cổ vũ. Việc truyền giảng tin mừng đổi mới ở các quốc gia nơi việc công bố đức tin đầu tiên vốn đã tái vang dội và nơi các giáo hội có nền tảng cổ xưa còn hiện hữu, nhưng đang trải nghiệm diễn trình thế tục hóa xã hội tiện tiến và một loại nhập thực về ý nghĩa Thiên Chúa. Một cuộc nhập thực đang đặt ra một thách thức, phải tìm cho được các phương tiện thích hợp để đề xuất một lần nữa sự thật muôn thuở của tin mừng Chúa Kitô. Có lần tôi đã nói về điều này với một số anh chị em. Tôi nghĩ đến năm quốc gia đã từng gửi đi khắp thế giới nhiều nhà truyền giáo. Tôi đã nói với anh chị em họ là ai, nhưng ngày nay đang thiếu nguồn lực ơn gọi để tiến bước. Đó là thế giới ngày hôm nay. Việc hiểu ra rằng sự thay đổi có tính thời đại nêu ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về bản sắc đức tin của chúng ta đã không đột ngột xuất hiện ở hiện trường. Nó đã làm nảy sinh thuật ngữ truyền giảng tin mừng mới. Sau đó, được Thánh Gioan Phaolô thứ hai tiếp nối. Người từng viết trong thông điệp Redemptoris Missio: hôm nay, giáo hội phải đối đầu với những thách thức khác và tiến tới các biên giới mới, cả trong việc truyền giảng Epiantes có tính khởi đầu, lẫn trong việc truyền giảng tin mừng mới cho các dân tộc từng đã nghe công bố về Chúa Kitô. Điều cần là truyền giảng tin mừng mới hoặc tái truyền giảng tin mừng. Tất cả các điều trên nhất thiết bao hàm các thay đổi và hoán đổi tập chú, cả trong các thánh mộ đã đề cập ở trên và trong toàn bộ giáo triều. Tôi cũng sẽ thêm một đôi lời về thánh mộ mới được thành lập gần đây là thánh mộ truyền thông. Cả ở đây, chúng ta đang nói tới việc thay đổi có tính thời đại, theo nghĩa, nhiều nhóm rộng lớn trong nhân loại đang chìm đắm trong thế giới kỹ thuật số một cách bình thường và liên tục. Này không còn đơn thuần là vấn đề sử dụng các công cụ truyền thông, mà là sống trong một nền văn hóa bị kỹ thuật số hóa cao độ, vốn gây tác động sâu xa đến các ý niệm thời gian và không gian, đến việc tự hiểu chính chúng ta, đến việc chúng ta hiểu biết người khác và thế giới, và đến khả năng của chúng ta trong việc truyền thông, học hỏi, được thông tri và bước vào mối liên hệ với người khác. Một cách tiếp cận với thực tại ưa thích hình ảnh hơn là lắng nghe và đọc đã ảnh hưởng đến cách người ta học hỏi và việc phát triển của ý thức phê phán của họ. Thánh bộ truyền thông đã được giao trách nhiệm kết hợp trong một định chế mới. Chính cơ quan trước đây đã xử lý việc truyền thông theo nhiều cách khác nhau và với các nhiệm vụ khác nhau. Đó là Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội, văn phòng báo chí tòa thánh, nhà in Vatican, nhà xuất bản Vatican, tờ quan sát viên Roma, đài phát thanh Vatican, trung tâm truyền hình Vatican, dịch vụ Internet Vatican và dịch vụ chụp hình. Việc củng cố này, như tôi đã nói, không chỉ đơn giản là để phối hợp tốt hơn, mà còn để tái cấu hình các thành phần khác nhau, nhằm cung cấp một sản phẩm tốt hơn và duy trì một đường hướng biên tập nhất quán. Văn hóa truyền thông mới, trong sự đa dạng và phức tạp của nó, kêu gọi sự hiện diện thích đáng của tòa thánh trong lĩnh vực truyền thông. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới nhiều phương tiện truyền thông, và điều này ảnh hưởng đến cách chúng ta quan niệm, thiết kế và cung cấp các dịch vụ truyền thông. Tất cả những điều này đòi hỏi không chỉ là sự thay đổi văn hóa, mà cả việc hoán cải định chế và bản thân nữa, để chuyển từ việc hoạt động trong các đơn vị tự lập, những đơn vị cùng lắm chỉ có một mức độ phối hợp nhất định nào đó, để làm việc trong sự hiệp lực, một cách liên kết qua lại từ trong nội tại. Anh chị em thân mến, phần lớn những gì tôi vừa nói cũng có thể áp dụng vào thánh bộ cổ vũ việc phát triển con người toàn diện. Nó cũng được thành lập gần đây để đáp ứng các thay đổi diễn ra ở bình diện hoàn cầu và hợp nhất 4 hội đồng giáo hoàng trước đây: công lý và hòa bình, đồng tâm và chăm sóc mục vụ cho các di dân và các nhân viên chăm sóc sức khỏe. Sự thống nhất tổng thể các nhiệm vụ được giao cho thánh bộ này được tóm tắt trong những chữ đầu tiên của tự sắc Humanam Progressionem. Tự sắc đã thiết lập ra nó. Trong trọn hữu thể và hành động của mình, giáo hội được kêu gọi cổ vũ việc phát triển toàn diện con người dưới ánh sáng tin mừng. Việc phát triển này diễn ra bằng cách lưu tâm tới các thiện ích vô giá, công lý, hòa bình và việc chăm sóc sáng thế. Nó diễn ra bằng cách phục vụ những người dễ bị tổn thương và bị hắt hủi nhất. Nhất là những người bị buộc phải di cư, những người ngay lúc này đang đại diện cho tiếng kêu trong hoang địa của nhân loại chúng ta. Do đó, giáo hội được kêu gọi nhắc nhở mọi người rằng đây không chỉ đơn giản là vấn đề xã hội hay di dân, mà là của những con người nhân bản, của anh chị em chúng ta, những người ngày nay là biểu tượng của tất cả những ai bị xã hội hoàn cầu hóa vứt bỏ. Giáo hội được kêu gọi làm chứng rằng, đối với Chúa, không ai là người xa lạ hay người bị ruồng bỏ. Giáo hội được kêu gọi đánh thức lương tâm đang ngủ mê trong sự thờ ơ với thực tại Địa Trung Hải, nơi, đối với nhiều người, quá nhiều người, đã trở thành một nghĩa địa. Tôi muốn nhắc nhớ điều này. Điều quan trọng là việc phát triển đó phải có tính toàn diện. Thánh Phaolô thứ 6 vốn nhận định rằng, để được chân thực, sự phát triển phải toàn diện. Nó phải cổ vũ sự phát triển của mọi người và toàn bộ người đó. Tóm lại, dựa trên truyền thống đức tin của mình và việc trong những thập niên gần đây nại tới giáo huấn của công đồng Vatican thứ 2, giáo hội luôn khẳng định sự cao cả trong ơn gọi của mọi con người nhân bản, những người Thiên Chúa đã tạo ra theo hình ảnh và họa ảnh của người, để tạo thành một gia đình duy nhất. Đồng thời, giáo hội cố gắng ôm lấy nhân loại trong tất cả các chiều kích của họ. Ngày nay, chính khía cạnh toàn diện này khiến chúng ta nhìn nhận rằng nhân tính chung của chúng ta hợp nhất chúng ta như con cái của một cha duy nhất. Trong toàn bộ hữu thể và hành động của mình, giáo hội được kêu gọi cổ vũ sự phát triển toàn diện con người dưới ánh sáng tin mừng. Tin mừng luôn đưa giáo hội trở lại với luận lý mầu nhiệm của việc nhập thể. Với Chúa Kitô, Đấng đã tự mình gánh lấy lịch sử của chúng ta, lịch sử của mỗi người chúng ta. Đó là sứ điệp của lễ Giáng sinh. Như thế, nhân tính là chìa khóa để giải thích cuộc cải cách. Nhân tính kêu gọi và thách thức chúng ta. Tóm lại, nó kêu gọi chúng ta ra đi và không sợ thay đổi. Chúng ta đừng quên rằng, em bé đang nằm trong máng cỏ, có khuôn mặt của anh chị em, đang thiếu thốn nhất, của những người nghèo, vốn là phần ưu tuyển của mầu nhiệm này. Họ thường là những người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta. Anh chị em thân mến, sau đó, chúng ta nói về những thách thức lớn và những sự cân bằng cần thiết thường khó đạt được. Vì thực tế đơn giản là, nằm giữa một quá khứ huy hoàng và một tương lai thay đổi, đầy tính sáng tạo, chúng ta đang sống trong hiện tại. Ở đây có những người nhất thiết cần thời gian để lớn mạnh. Có những tình huống lịch sử cần được xử lý hàng ngày, vì trong diễn trình cải cách thế giới và lịch sử không dừng lại, có những vấn đề pháp lý và định chế cần được giải quyết dần dần. Không có công thức hoặc đường tắt ma thuật. Cuối cùng, có chiều kích thời gian và có sai lầm nhân bản. Một sai lầm phải được xem xét một cách đúng đắn. Đây là một phần của lịch sử mỗi người chúng ta. Không lưu ý đến chúng là đi làm những điều trừu tượng, xa rời lịch sử con người. Liên kết với diễn trình lịch sử khó khăn này, luôn có cơn cám dỗ muốn quay trở lại quá khứ, bởi vì nó làm ta yên tâm hơn, quen thuộc hơn, và, chắc chắn, ít xung đột hơn. Đây cũng là một phần của diễn trình và rủi ro kích động các thay đổi đáng kể. Ở đây, cần phải cảnh giác đối với cơn cám dỗ cứng nhắc. Một sự cứng nhắc phát sinh từ nỗi sợ thay đổi, một nỗi sợ kết cục sẽ dựng lên các hàng rào và chướng ngại lên mảnh đất lợi ích chung, biến nó thành một bãi mìn không hiểu nhau và hận thù. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, đằng sau mọi hình thức cứng nhắc là một sự mất cân bằng nào đó. Sự cứng nhắc và mất cân bằng nuôi dưỡng lẫn nhau trong một vòng lẩn quẩn. Và ngày nay, cơn cám dỗ bước vào sự cứng nhắc này đã trở nên rất thật. Anh chị em thân mến, giáo triều Roma không phải là một cơ chế tách rời khỏi thực tại, mặc dù nguy cơ này luôn luôn hiện diện. Thay vào đó, nên suy nghĩ và trải nghiệm về nó trong bối cảnh cuộc hành trình của những người đàn ông và đàn bà ngày nay, và trong bức phong thay đổi có tính thời đại này. Giáo triều Roma không phải là một cung điện hay một tủ quần áo đầy quần áo để thay đổi. Giáo triều Roma là một cơ thể sống động, và càng như thế hơn nữa, đến mức nó sống tin mừng trong sự toàn vẹn của nó. Đức Hồng Y Martini, trong cuộc phỏng vấn cuối cùng của ngài, vài ngày trước khi qua đời, đã nói một điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Giáo hội là 200 năm lùi lại phía sau thời đại. Tại sao giáo hội không bị lay động? Có phải chúng ta sợ không? Sợ hãi, thay vì can đảm. Tuy nhiên, đức tin là nền tảng của giáo hội. Niềm tin, niềm tin tưởng, lòng can đảm. Chỉ có tình yêu mới chinh phục sự mệt mỏi. Giáng sinh là ngày lễ tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu thần thiên linh hứng, hướng dẫn và điều chỉnh sự thay đổi. Và vượt qua nỗi sợ hãi của con người phải bỏ lại phía sau sự an toàn, để một lần nữa dấn thân vào mầu nhiệm. Một Giáng sinh hạnh phúc cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với Giáo triều Roma, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cái ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong một Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau nói về đề tài hài lòng đem lại niềm vui. Donald Walters viết rằng hài lòng được coi là đức tính tối thượng. Hài lòng hàm nghĩa sống giây phút hiện tại cách trọn vẹn nhất. Nhưng trên tất cả, đó là sống cái hiện tại vĩnh hằng. Điều này nằm sau cái hiện tại của thời gian. Có người cứ ao ước những cái khác mình, đời họ thua thiệt biết bao. Có người luôn miệng than phiền, cuộc đời cho họ thì ít mà nợ họ thì nhiều. Thâm tâm ta hãy mỉm cười với Chúa vì biết rằng đời sống là mộng ước của Ngài. Hài lòng là con đường chắc chắn để rút ra điều tốt đẹp nhất nơi mọi hoàn cảnh. Trong cuốn sách có tựa đề Hãy vui dù bất cứ giá nào, Richard Carlson đã đề ra nguyên tắc của tư tưởng như sau. Con người là tạo vật biết suy nghĩ, phán đoán để tìm ra lý do sống còn của mình qua những cảm nghiệm suy tư. Nhưng thực ra theo ông, nguyên tắc này ít ai để ý. Theo tâm lý học, nếu chúng ta hiểu nguyên tắc này, chúng ta sẽ đạt được niềm vui trong đời sống hàng ngày. Khả năng suy nghĩ đóng vai trò thiết yếu cho trí khôn con người. Chúng ta không biết chắc chắn suy nghĩ phát xuất từ đâu, nhưng một điều chúng ta biết rõ ràng, động lực nào làm cho trái tim đập, đó là chức năng sống mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta cũng như cho tạo vật sinh linh. Sự liên hệ giữa ý nghĩ và cảm xúc như thế nào? Mỗi xúc cảm tích cực hay tiêu cực là kết quả của ý nghĩ. Bạn không thể nào có cảm nghiệm ghen nếu nó không phát xuất từ ý nghĩ ghen tương của bạn. Cũng thế, bạn không thể nào cảm thấy chán nản tự nó được. Cảm giác chán nản là do ý nghĩ chán nản của bạn mà có. Ý nghĩ chán nản của bạn sở dĩ xuất hiện là vì bạn đã nhìn thấy hình ảnh hoặc người hoặc hoàn cảnh gây nên cho bạn hình ảnh và ý nghĩ đó. Tư tưởng tích cực hay tiêu cực nằm trong tiềm thức chúng ta, nếu chúng ta không để ý, nó vẫn hoạt động ngấm ngầm và rồi bộc phát ngay lập tức khi đối diện với dữ kiện đập vào nhãn quan chúng ta, tới nỗi chúng ta không thể kiềm chế được. Chúng ta là người chủ động của tư tưởng mình. Nếu tư tưởng tích cực, chúng ta sẽ bộc phát cách tích cực. Nếu tư tưởng tiêu cực, chúng ta sẽ bộc phát cách tiêu cực. Carl Jung, nhà tâm lý lừng danh, đã so sánh não trạng chúng ta như cái máy chụp hình. Chúng ta muốn chụp hình đẹp hay xấu tùy vào sự quyết định của chúng ta. Và đương nhiên, chúng ta sẽ phải lãnh đủ hậu quả của sự quyết định đó. Tư tưởng không bất chợt xảy đến, và tư tưởng cũng không từ ngoài xảy ra. Trái lại, tư tưởng bắt đầu từ đầu óc chúng ta. Còn nhớ trong Tin Mừng, khi các kinh sư tranh luận với Chúa Giê-xu về những việc Ngài làm trong ngày Sa-bát là trái luật Mô-xê, và các môn đệ Ngài không giữ luật trong cách ăn uống, không rửa tay như luật đã dạy, họ kết luận Ngài bị quỷ ám. Chúa Giê-xu trả lời họ cách bình tĩnh, Ngài lý luận vững chắc để cho họ hiểu ý Ngài. Chúa nói, bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Ngài nói cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế, vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trát tán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ô uế.
con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Con tin rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Đôi khi tư tưởng gò ép chúng ta và tâm trí không thể mở rộng tới nỗi thân xác bị lệ thuộc, và kết quả là thân xác hao mòn, ốm yếu, tê liệt. Khoa tâm lý khám phá thân xác và linh hồn là một. Tất cả những gì thuộc về thể xác và tâm hồn gắn bó với nhau, vì thế ảnh hưởng tâm lý cũng ảnh hưởng tới thể xác và con người mắc bệnh tâm lý. Bác sĩ phân tâm học kể câu chuyện như sau. Bà vợ trẻ lúc nào cũng áy náy lo âu, sợ không được chồng yêu thương chăm sóc. Bà để cho tư tưởng tiêu cực ám ảnh luôn tới độ lâm bệnh và phải điều trị tại bệnh viện. Sau nhiều trắc nghiệm, bác sĩ cho chồng bà biết rằng ông không tìm ra bất cứ triệu chứng nào. Thể xác bà khỏe mạnh, không có dấu hiệu nghi ngờ nào cả. Bệnh của bà thuộc loại tâm thần. Giữa hai người, họ nghĩ ra cách bí mật, họ mời cô y tá trẻ đẹp tới săn sóc bà. Sau đó, người chồng thử ý bà vợ và nói rằng, em yêu, em luôn trăn trối với anh rằng em muốn cho anh được hạnh phúc nếu chẳng may em mất đi. Em à, anh nghĩ anh đã tìm được người mà anh chắc chắn người đó có thể thay em được và sẽ làm anh hạnh phúc. Anh tin rằng cô y tá trẻ đẹp săn sóc em đó có thể là người làm anh hạnh phúc. Sau thời gian ngắn, phép lạ đã xảy ra, bà vợ bình phục ngay. Từ đây, tác giả Donald Walters viết về hạnh phúc như sau. Hạnh phúc là một tâm thái nảy sinh từ xác quyết đơn giản này, có hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào. hạnh phúc không nằm trong sự vật đổi rời hay thành tựu bên ngoài. Khi biết rằng chẳng có gì bên ngoài thất vọng, thất bại, bị hiểu lầm, có thể khuynh đảo bạn, là bạn đã tìm thấy hạnh phúc đích thật rồi đó. Hãy dũng cảm duy trì ngọn lửa trong tim. Từ niềm vui của Chúa bạn vào đời, bạn là niềm vui.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về hiện tình của các anh em tin lành.
Kính thưa quý vị thính giả, kể từ thời cải cách thuộc thế kỷ thứ 16 tới nay, cuộc thảo luận giữa các tín hữu Công giáo và tin lành ngày càng khó khăn và cam go hơn. Chỉ trong việc tìm kiếm đại kết, người ta mới bắt đầu nhìn lại các khoảng cách giữa hai giáo hội anh em. Trước hết là sự nhạy cảm bình dân. Các khác biệt có tính cách thần học đã làm nảy sinh ra các kiểu nhạy cảm bình dân trái nghịch nhau. Một đàn người ta nghe nói là các anh em tin lành không tin vào Đức Mẹ, đàn khác các tín hữu Công giáo không được coi là Kitô hữu nữa, bởi vì họ đã trở thành những người tôn sùng Đức Maria từ lâu rồi. Anh em tin lành xem ra đã phạm tội thiếu sót, không tôn sùng Đức Maria, còn anh em Công giáo thì phạm tội tôn sùng Đức Maria một cách thái quá. Các nhạy cảm bình dân này của các đám đông không thay đổi một cách nhanh chóng, và phong trào đại kết trước hết là tất cả sự thay đổi tín hữu tin lành, cũng như tín hữu Công giáo trước mặt Thiên Chúa, phải lượng định sự kháng cự này một cách cẩn thận và với nhiều khôn ngoan. Thứ hai là nền thần học. Các suy tư của các giáo hội khác nhau liên quan tới gương mặt của Đức Maria đã phát triển trong bốn thế kỷ qua, mà không lo lắng làm nảy sinh ra một sự đồng thuận. Các khác biệt này đều được cả hai bên coi là có giá trị. Từ phía tin lành, người ta nhìn vào nền thánh mẫu học như là tổng hợp của mọi thứ lạc giáo, trong khi từ phía Công giáo, người ta thấy đã có hai tín điều về Đức Maria được công bố, và một sự phát triển lòng sùng kính bình dân chưa từng thấy đối với Đức Maria. Chỉ sau Công đồng Chung Vatican II mới có thể từ thế kịch liệt chống đối nhau bước qua sự đối chiếu thẳng thắn và cởi mở với nhau. Thứ ba là sự hiện diện của các cộng đoàn Kitô mới. Sau đệ nhị thế chiến, trong phía cải cách tin lành có nhiều hình thức cuộc sống cộng đoàn mới nảy sinh. Nói chung, chúng đã có ngay từ đầu một chiều kích đại kết bằng cách chấp nhận nhiều yếu tố của các giáo hội Kitô khác nhau, kể cả của giáo hội Công giáo. Chính việc thành lập cộng đoàn đã trở thành một kích thích cho việc tái mở ra cuộc đối thoại liên quan tới các khác biệt và không rời vấn đề liên quan tới Đức Maria lâu hơn nữa. Chẳng hạn trường hợp của cộng đoàn đại kết Teze trong lĩnh vực tin lành cải cách, cộng đoàn các tiểu muội mẹ Maria trong lĩnh vực tin lành Luther và dòng Agape và Hòa giải trong Anh giáo. Khi nhìn vào các cộng đoàn này từ bên ngoài thì có người nghi ngờ và phân vân, có người coi đó như là dịp thích hợp cho việc từ một lập trường quá khứ tranh cãi bước sang một cuộc tìm kiếm chung hòa hoãn hơn.
Thứ bốn là phong trào đại kết. Dù muốn hay không, chúng ta phải ghi nhận rằng cuộc thảo luận liên quan tới Đức Maria chưa tìm thấy chỗ đứng của nó trong cuộc đối thoại đại kết được thực thi trên bình diện toàn cầu giữa các giáo hội. Trong phong trào đại kết phát triển từ năm 1910 đến nay, sự chú ý không dừng lại trên đề tài này. Các hội nghị lớn do hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đã không bao giờ đưa ra các tài liệu liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria. Các sự phát triển của các cuộc đối thoại song phương giữa các giáo hội Kitô với nhau nói chung và giữa Công đồng Chung Vatican thứ hai với các cộng đoàn giáo hội riêng rẽ khác nhau cũng đã không bao giờ đương đầu với vấn đề này. Chúng ta cũng không có gì từ các hội nghị đại lục của các giáo hội Kitô. Sự chậm trễ này có ý nghĩa và cũng có tính cách định hướng. Có các đề tài khác cấp thiết hơn có quyền ưu tiên trong việc suy tư đại kết ngày nay, từ việc thảo luận các đề tài này và từ các sự đồng thuận nổi lên từ đó, sẽ có thể tìm ra các nền tảng chung cho một việc nghiên cứu, đào sâu đề tài này trên bình diện quốc tế. Thứ năm là các sáng kiến trên bình diện quốc gia. nếu có sự thinh lặng trên các lãnh vực dấn thân hơn của cuộc đối thoại giữa các giáo hội Kitô, thì điều này không có nghĩa là chúng ta đang đứng trước sự hư vô. Tại các nước khác nhau có các cuộc gặp gỡ, các đại hội và các in ấn tài liệu cho thấy sự cô lập đã kết thúc và có ý chí tái mở ra một diễn văn liên quan tới Đức Maria. Có một sự kiện có ý nghĩa đó là ngày nay có nhiều thần học gia tin lành được mời giảng dạy tại các trung tâm nghiên cứu thánh mẫu học. Việc trao đổi tin tức chắc chắn là nền tảng hứa hẹn nhất cho việc nhận ra con đường tương lai và của công việc chung. Sau đây là các dữ kiện giáo lý chính về Đức Maria trong truyền thống tin lành. Trước hết là trong nền thánh mẫu học, trong lĩnh vực tin lành, khó mà có thể nói tới nền thánh mẫu học, bởi vì từ này là từ Công giáo, nó mang nặng màu sắc và các phát triển lịch sử và giáo lý mà giáo hội Công giáo đã mang lại cho nó. Hiệu quả trực tiếp của các tín lý, của việc phụng tự và tôn sùng Đức Maria đã khiến cho từ vựng sử dụng trong các tương quan giữa các giáo hội Kitô trở thành phức tạp hơn. Khi đề cập tới thánh mẫu học, người ta nói tới một cái gì rộng rãi hơn là một diễn văn về Đức Maria, và chính vì thế chúng ta không tìm ra một song song có thể chấp nhận được trong lĩnh vực của phong trào cải cách tin lành. Dù sao đi nữa, và vì nhiều lý do của sự rõ ràng, tốt hơn là không nên sử dụng kiểu nói này khi quy chiếu các lập trường giáo lý của các giáo hội cải cách.
Lập trường của các anh em tin lành Van De Zee thuộc thế kỷ thứ 12, hồi năm 1179, dưới thời Đức Giáo Hoàng Alessandro III và trong các phiên họp của Công đồng Laterano III, đã có hai tín hữu tin lành Van De Zee, trong đó có lẽ một người chính là Valdo, đã về Roma để trình bày các đặc tính của phong trào và tìm sự thừa nhận chính thức của giáo quyền Roma. Nghị phụ Walter Map người Ireland đưa ra cho hai người một loạt câu hỏi, trong đó có câu hỏi sau đây: quý vị có tin vào Mẹ Chúa Kitô không? Hai người trả lời: chúng tôi tin. Khi nghe thế, mọi người phá lên cười vì thấy rằng hai tín hữu Van De Zee không được chuẩn bị trên bình diện thần học, vì động từ tin chỉ được dùng đối với Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi. Trái lại dùng nó để nói về Đức Mẹ, khiến cho người ta nghi ngờ khả năng phục vụ giáo hội trong tư cách là các người rao giảng tin mừng của họ. Như thế xem ra trong số các khó khăn nảy sinh giữa phong trào tin lành Van De Zee và giáo hội Công giáo, đó là vấn đề Đức Mẹ không có một vai trò quan trọng nào trên bình diện giáo lý. Ngày nay khi nhìn lại sự kiện xảy ra hồi thế kỷ 12 này, xem ra các vai trò của các giáo hội lại lật ngược trong dòng lịch sử. Lập trường của các anh em tin lành cải cách, trước hết là của Luther. Tài liệu chú giải kinh Magnificat của nhà cải cách Đức vẫn là văn bản có ý nghĩa nhất diễn tả lập trường của Luther liên quan tới gương mặt của Đức Maria. Luther tập trung thần học của mình trên đề tài công chính hóa do lòng tin, các đề tài khác được duyệt xét khởi hành từ viễn tượng chính này, định đoạt tính cách cấp bách và ưu tiên của chúng. Vấn đề Đức Maria không phải là các vấn đề nóng bỏng nhất đối với thế kỷ thứ 16. Như vậy cần kín múc từ các nguồn tài liệu khác, bài chỉ dẫn, cho phép chúng ta có một cái nhìn tổng kết về thần học nằm ở bên dưới. Sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria đã không được thảo luận, nhưng không ai bị bắt buộc phải tin. Khi Thánh Kinh nói tới các anh em của Đức Giêsu, cần chú ý rằng từ anh em khi đó có một tầm vóc rộng rãi hơn tầm vóc tân tiến hiện nay rất nhiều. Việc sử dụng của bản dịch Thánh Kinh Hy Lạp 70 là một minh xác rõ ràng đối với Luther, không thể duy trì một cách mạnh mẽ việc sử dụng khác với cách sử dụng của chúng ta ngày nay. Đức Maria đã được thanh tẩy và cứu chuộc khỏi tội tổ tông. Liên quan tới tín điều hồn xác lên trời, Luther im lặng không nói gì, cũng như Tân Ước, nhưng không loại trừ việc xác của Đức Maria đã được các thiên thần đem lên trời. Trái lại, Luther loại trừ một song song với việc lên trời của Chúa Kitô, và điều này với chủ ý chính xác là chống lại lập trường của giáo hội Công giáo. Liên quan tới các tước hiệu của Đức Maria, Luther không gặp khó khăn khi hướng tới Đức Mẹ và gọi Đức Maria là mẹ chúng ta, xét vì Chúa Kitô là anh của chúng ta. Như thế các tín hữu có thể tự định nghĩa mình là con của Đức Maria.
đối với Luther có nhiều tước hiệu khác của Đức Maria cần được sửa lại và có nhiều tước hiệu khác phải loại bỏ. Thật thế có thể nói rằng Đức Maria là nữ vương thiên quốc nhưng cần phải luôn luôn đề phòng các sai lạc tôn thờ ngẫu tượng. Trái lại không thể nói về Đức Maria như là đấng trung gian hay trạng sư bởi vì chúng là các tước hiệu chỉ dành để cho Chúa Kitô mà thôi. Vì thế không được lấy các nhiệm vụ và tước hiệu của Chúa Kitô mà gán cho Đức Mẹ. Điều này có nghĩa là chối bỏ các khổ đau của Chúa. Có thể nói Đức Maria cầu cho chúng ta nhưng không được đi tới chỗ khẩn cầu mẹ, bởi vì trong trường hợp này là đi tới chỗ tôn thờ ngẫu tượng. Ban đầu Luther đã yêu cầu đọc kinh kính mừng trong khi làm việc phụng tự, nhưng sau đó đã bỏ đi. Trong chú giải kinh Magnificat chúng ta tìm thấy lời cầu này. Ôi mẹ có phúc, Đức Trinh Nữ rất xứng đáng, xin nhớ tới chúng con và xin cũng làm cho chúng con được Chúa làm cho các điều lớn lao này. Tiếp theo đó phong trào cải cách chỉ còn giữ lại ba lễ kính Đức Maria vì tương đương với Tân Ước và có nền tảng Kitô học, đó là lễ truyền tin trở thành lễ nhập thể, lễ đi viếng liên quan tới biến cố Chúa Kitô đến trần gian ngự trong cung lòng Đức Maria và lễ thanh tẩy trở thành lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Lập trường của Calvin, người cải cách gốc Geneva, là Calvin thì hủy bỏ mọi lễ kính Đức Maria. Ông chỉ chấp nhận tước hiệu Mẹ Thiên Chúa phù hợp với công đồng chung Efeso năm 431. Nhưng vì các lý do mục vụ, ông thích dùng kiểu nói Mẹ Chúa Kitô. Thật ra khó mà giải thích trước các người không có lòng tin và trên bình diện bình dân sự khác biệt giữa Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của Thiên Tính. Sự lẫn lộn luôn luôn có thể không tạo dễ dàng cho việc rao giảng tin mừng. Calvin mạnh mẽ ủng hộ sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Khi chú giải văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 13 các câu 55 và tiếp theo, ông khẳng định rằng các anh em của Chúa Giêsu không phải là các người con khác của Đức Maria mà là tất cả các người bà con. Ngoài ra ủng hộ điều trái ngược là dấu chỉ của sự dốt nát của các chi ly điên rồ và là lạm dụng thánh kinh. Lập trường của Jean Lee, người cải cách thành Zurich, duy trì ba lễ kính Đức Maria và việc đọc kinh kính mừng trong việc phụng tự. Các anh em Tin Lành Van Des và phong trào cải cách. Năm 1532, phong trào Van Des sát cánh với phong trào cải cách Geneva và chuẩn bị đưa ra các tuyên xưng đức tin theo các chỉ thị của các giáo hội anh em. Trong tuyên xưng năm 1655 và hiện vẫn còn thời sự cho tới nay, chúng ta tìm thấy ở khoản 15 kết luận. Bởi vì chúng ta không khẩn cầu Đức Trinh Nữ và những người đã được vinh quang, chúng ta bị tố cáo là khinh thường các vị, trong khi chúng ta quý trọng các ngài đã được diễm phúc, đáng ca tụng và bắt chước. Một cách đặc biệt, chúng ta cho rằng Đức Trinh Nữ vinh hiển được chúc phúc hơn mọi phụ nữ. Để cho lập trường của họ rõ ràng cho tới cùng, họ tuyên bố tuyệt thông những người để cho mình buông xuôi và nhượng bộ sự khinh rẻ trái với những gì đã khẳng định. Như đã thấy, phong trào cải cách Tin Lành đương đầu với vấn đề về Đức Mẹ một cách thỉnh thoảng lâu lâu mới có và vấn đề vẫn ở ngoài lề các cuộc thảo luận thần học. Âu lo chính yếu xem ra là một việc đặt lại Kitô học truyền thống. Từ đó, Đức Maria không nổi bật một cách đặc biệt từ tổng thể các chứng nhân kinh thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.